Toàn thể chúng con ân chiêm ơn đức công đức chư Phật Bồ Tát Hiền Thánh Tăng mười phương ba đời. Ân chiêm ơn đức công đức chư thiện chi thức thiên thần hộ pháp dịch kinh từ chữ Ấn Độ qua chữ Trung Quốc, từ chữ Trung Quốc qua chữ Việt Nam. Cùng hết thảy Phật tử thiện nam tín nữ in kinh cúng dường phụng ân Tam Bảo. Đại chúng thanh tịnh lắng nghe Phật nói. Kinh 42 chương. Phần tựa: sau khi Đức Thế Tôn thành đạo, Ngài tư duy xa lìa dục được tịch tĩnh là tối thượng. Ngài trụ trong đại thiền định, Phật lực hàm phục thiên ma, hóa độ chúng trời. Tại vườn Lộc Uyển, Ngài chuyển pháp luân tứ đế, độ cho năm anh em Kiều Trần Như đều chứng đạo quả. Lại có thầy tỳ kheo trình bày các điều nghi, xin Phật khai tỏ. Đức Thế Tôn giảng giải răn dạy, các thầy khai ngộ. Họ chắp tay cung kính, vâng hành lời Phật dạy. Chương 1: xuất gia chứng quả. Phật dạy từ giả người thân xuất gia tu đạo, thấu đạt bản tâm, hiệu pháp vô vi, được gọi là sa môn. Vị sa môn hành trì 250 giới, thanh tịnh, biết rõ khổ, đoạn tập, chứng diệt, tu đạo chân chính vô lậu thì chứng quả A-la-hán. Bậc A-la-hán không còn sanh trong sáu đạo, báo ân Đức Phật hóa thân diệu sáu thần thông biến hóa trong sáu đường, thần túc kéo dài thọ mạng, cứu khổ sinh tử chúng sinh tam giới. Vị ấy ở đâu thì đất trời cảm ứng chấn động. Thấp hơn là A-na-hàm. Bậc A-na-hàm khi mạng chung sinh lên cõi trời thứ 19 rồi chứng quả A-la-hán. Thấp hơn là Tư Đà Hàm, bậc Tư Đà Hàm còn một lần sinh lên cõi trời, một lần trở lại nhân gian mới chứng quả A-la-hán. Thấp hơn là Tu Đà Hoàn, bậc Tu Đà Hoàn còn 7 lần sinh 7 lần tử mới chứng quả A-la-hán. Bậc A-la-hán đoạn trừ ái dục, như chặt đứt chân tay không còn dùng lại được. Chương 2: lý Phật thông diệu. Phật dạy vị sa môn xuất gia đoạn nhất ái dục, suốt tỏ nguồn tâm thấu nghĩa Phật thông diệu, ngộ pháp vô vi. Trong không chứng đắc, ngoài không mong cầu, không tâm buộc nơi đạo, nghiệp không thể kết, không do nghĩ, không do tạo, chẳng tu chẳng chứng, không trải qua các quả vị mà tuyệt đối cao tột, gượng gọi là đạo. Chương 3: dứt bỏ tham ái. Phật dạy người cạo bỏ râu tóc làm bậc sa môn lãnh thụ đạo pháp, đã xả ân ái, bỏ của cải thế gian, khất thực vừa đủ nuôi thân, ăn một bữa giữa ngày, ngủ một đêm dưới gốc cây, cẩn thận trú nguyện tín thí. Sa môn luôn dứt ái luyến, chính ái và dục khiến người ta ngu tối vậy. Chương 4: bỏ ác làm thiện. Phật dạy chúng sinh làm 10 việc gọi là thiện, cũng làm 10 việc gọi là ác. Những gì là 10? Thân có 3, miệng có 4, ý có 3. Thân có 3 là sát, là trộm, là dâm. Miệng có 4 là nói lưỡi đôi chiều, nói lời ác, nói vọng ngữ và nói thêu dệt. Ý có 3 là ganh ghét, sân hận và ngu si. 10 việc đây không thuận thánh đạo, gọi là 10 ác hạnh. Nếu dừng 10 ác thì gọi là 10 thiện hạnh. Chương 5: hối lỗi tội diệt. Phật dạy Người làm nhiều tội lỗi mà không tự ăn năn, quyết bỏ trong lòng thì tội tích tụ nơi thân như nước đổ về biển, dần thành sâu rộng. Người có tội lỗi tự biết oán kết, bỏ ác làm thiện thì tội tự tiêu diệt. Như bệnh mà mồ hôi toát ra, bệnh dần thuyên giảm vậy. Chương 6. Nhẫn ác không sân. Phật dạy: kẻ ác nghe các thầy hành thiện, ý tự hiềm đến nhiễu loạn. Các thầy hãy thương đừng khởi giận trách, kẻ đến gây ác, ác hại lại tâm thân. Chương 7. Làm ác gặp ác. Phật dạy: có người nghe ta giảng đạo, hành hạnh đại nhân từ, cố ý đến mắng ta, ta lặng yên chẳng đáp. Đợi người kia mắng xong, ta hỏi: ông đem lễ vật tặng người, nếu người chẳng nhận, lễ về lại ông không? Đáp rằng: về lại. Phật bảo: ông mắng ta chẳng nhận, ông tự rước họa về thân. Như vang ứng theo tiếng, bóng hiện theo hình, ông không thể tránh khỏi, vậy hãy thận trọng chớ làm ác. Chương 8. Hại người tức hại mình. Phật dạy: kẻ ác hại người hiền như ngửa mặt lên trời phun nước miếng. Nước miếng không tới trời mà lại rơi trúng mình. Như ngược gió tung bụi, bụi chẳng bay như ý mà trở lại làm dơ mình. Người hiền chẳng thể hại, ngược lại tự rước họa vào thân. Chương 9. Bền trí ngộ đạo. Phật dạy: học rộng mến đạo, không hành khó lãnh hội đạo. Dốc trí hành đạo, nối tiếp đạo, đạo ấy rất sâu xa. Chương 10. Tùy hỷ bố thí được phước. Phật dạy: thấy người hành bố thí hoan hỷ giúp đỡ, được phước vô cùng. Sa môn hỏi rằng: phước ấy hết chăng? Phật dạy: ví như lửa của một cây đuốc, dù trăm ngàn người mang đuốc đến mồi lấy lửa, hoặc để nấu ăn, hoặc để soi sáng, lửa nơi đuốc này vẫn y như cũ, ánh sáng lửa kia vô cùng, phước kia cũng vậy. Chương 11. So sánh ruộng phước. Phật dạy: thí cho trăm kẻ ác ăn không bằng thí cho một người thiện. Thí cho ngàn người thiện không bằng thí cho một người giữ năm giới. Thí cho vạn người giữ năm giới không bằng cúng dường một vị tu đà hoàn. Cúng dường trăm vạn vị tu đà hoàn không bằng cúng dường một vị tư đà hàm. Cúng dường ngàn vạn vị tư đà hàm không bằng cúng dường một vị a na hàm. Cúng dường một ức vị a na hàm không bằng cúng dường một vị a la hán. Cúng dường mười ức vị a la hán không bằng cúng dường một vị bích chi phật. Cúng dường trăm ức vị bích chi phật không bằng cúng dường một tam thế chư phật. Cúng dường ngàn ức tam thế chư Phật không bằng cúng dường cho một vị vô niệm, vô trụ, vô tu, vô chứng. Chương 12. 20 việc khó. Đức Phật dạy: làm người có 20 điều khó. 1. Nghèo hèn bố thí là khó. 2. Giàu sang học đạo là khó. 3. Bỏ thân mạng quyết chết vì đạo là khó. 4. Được gặp kinh Phật là khó. 5. Ra đời gặp Phật là khó. 6. Nhẫn sắc nhẫn dục là khó. 7. Thấy tốt không cầu là khó. 8. Bị nhục không sân là khó. 9. Có thế lực không ỷ dựa là khó. 10. Gặp việc vô tâm là khó. 11. Học rộng nghiên cứu tường tận là khó. 12. Trừ diệt ngã mạn là khó. 13. Không khinh người chưa học là khó. 14. Hành tâm bình đẳng là khó. 15. Không nói thị phi là khó. 16. Gặp thiện tri thức là khó. 17. Kiến tĩnh học đạo là khó. 18. Tùy duyên hóa độ người là khó. 19. Thấy cảnh chẳng động tâm là khó. 20. Khéo biết phương tiện là khó. Chương 13. Đạo và túc mạng. Một vị sa môn hỏi Phật: nhân duyên gì biết được túc mạng, thể hội được đạo? Phật dạy: ý diệt định sâu, tâm tịch đạo nhập. Cũng như lau gương trùi hết cấu bẩn còn lại vẻ sáng, đoạn trừ dục không mong cầu, ắt biết túc mạng. Chương 14. Thiện nhất, lớn nhất. Một vị sa môn hỏi Phật: điều gì thiện nhất, điều gì lớn nhất? Phật dạy: hành đạo diệu chân là thiện, trí đạo của khắp là lớn. Chương 15. Mạnh nhất, sáng nhất. Một vị sa môn hỏi Phật: thế nào là mạnh nhất, thế nào là sáng nhất? Phật dạy: nhẫn nhục mạnh nhất, vì không chứa ác tâm, lại tăng thêm sự an ổn khỏe mạnh. Người nhẫn nhục lành thiện không ác, hẳn được mọi người tôn kính. Tâm cấu diệt tận, dơ sạch đều không, không cũng không, đó là sáng nhất. Từ lúc chưa có trời đất đến nay, muôn sự trong mười phương không gì chẳng thấy, không gì chẳng biết, không gì chẳng nghe được nhất thiết trí, gọi là sáng vậy. Chương 16. Bỏ ái dục thấy đạo. Phật dạy: người ôm lòng ái dục chẳng thấy được đạo. Ví như nước lóng trong lại dùng tay khuấy động, khiến người đến soi không thấy được bóng mình. Người bị ái dục khuấy động, cấu trượt trong tâm giấy khởi không dừng, làm sao thấy đạo? Sa môn các ông phải xả bỏ ái dục, trừ sạch cấu uế, tâm tinh tuệ tỏ liền thấy được đạo. Chương 17. Vô minh diệt tuệ sinh. Phật dạy: người thấy đạo ví như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền tan, ánh sáng tỏa khắp. Người học đạo chứng ngộ chân lý thì vô minh diệt, trí tuệ bất diệt. Chương 18. Không tướng. Phật dạy: pháp của ta vô niệm diệu niệm, vô hành diệu hành, vô ngôn diệu ngôn, vô tu diệu tu. Người ngộ vốn vậy, kẻ mê thì xa. Tự không ngôn ngữ, siêu xuất buộc ràng, sai lạc hào tơ, mất khó nhận biết. Chương 19. Quán vô thường. Phật dạy: quán trời đất chẳng thường, quán thế giới chẳng thường, quán tánh linh giác tức bồ đề, khéo giác như thế đắc đạo trống vậy. Chương 20. Vô ngã. Phật dạy: hãy xét đất nước lửa gió nơi thân, mỗi đại có tên riêng, không thể có ngã. Cái ngã đã không thì thân đây như huyễn vậy. Chương 21. Cầu danh hại thân. Phật dạy: người đuổi theo ham muốn cầu được danh tiếng, tiếng tâm dẫu được thì thân đã lụi tàn, tham danh lợi ảo thế gian, không lo học đạo, chỉ uổng công nhọc sức. Như lửa đốt hương, khi ngửi được mùi thơm thì hương đã tàn, thơm danh lợi như lửa luôn cháy hại thân. Chương 22, tài sắc hại mạng. Phật dạy, đối với tiền vàng sắc đẹp người khó buông bỏ, cũng như lưỡi dao dính mật chẳng đủ ngon một bữa, trẻ con thèm dại khờ liếm mật ắt triệu họa đứt lưỡi. Chương 23, gia đình hơn lao ngục. Phật dạy, vợ con nhà cửa trói cột người chắc hơn lao ngục. Lao ngục còn có ngày được thả, vợ con lại không một niệm xa lìa, đam mê ái dục và sắc đẹp thì chẳng ngại hiểm nguy, tội lỗi. Cái khổ hơn xa vào miệng cọp, lòng cũng cam chịu. Tự dìm mình trong trốn buồn trầm luân, gọi là phàm phu. Thoát được cảnh đây gọi là bậc La Hán. Chương 24, sắc dục chướng đạo. Phật dạy, trong các thứ ái dục không gì bằng ái dục nam nữ. Sự tham muốn sắc dục mạnh hơn mọi thứ khác. May thay, nó chỉ có một. Nếu có cái thứ hai giống như thế, thì khắp thiên hạ không ai có thể tu đạo. Chương 25, lửa dục thiêu thân. Phật dạy, người say mê ái dục giống như kẻ cầm đuốc đi ngược gió, ắt bị họa cháy tay. Chương 26, hàng phục ma nữ. Thiên thần dâng ngọc nữ cho Phật, muốn phá hoại ý chí của Ngài. Phật bảo, túi da ô uế kia đến đây làm gì? Đi đi, ta không dùng đâu. Thiên thần càng thêm kính trọng, nên đó hỏi đạo. Phật giảng pháp cho, thiên thần liền chứng quả tu đạo hoàn. Chương 27, khéo tu đạo. Phật dạy, người hành đạo như khúc cây trôi theo dòng nước. Nếu chẳng tấp hai bờ, chẳng bị người ta vớt, chẳng bị quỷ thần ngăn trở, chẳng bị nước xoáy cuốn vào, cũng chẳng bị mục nát. Ta quyết chắc rằng khúc cây này sẽ ra đến biển. Người học đạo chẳng bị tình dục làm mê hoặc, chẳng bị tà kiến, tà ác quấy nhiễu, lại tinh tấn tu đạo vô vi. Ta quyết chắc người này sẽ đắc đạo. Chương 28, chớ tin tâm ý. Phật dạy, hãy thận trọng, chớ tin ý ông. Ý ông không thể tin được, hãy thận trọng, chớ gần gũi sắc dục. Gần gũi sắc dục tất sinh hòa, trứng quả A-la-hán rồi mới tin được ý ông. Chương 29, chính quán trừ dục. Phật dạy, hãy thận trọng, chớ nhìn ngắm nữ sắc, cũng chớ cùng nói năng. Nếu phải nói chuyện với họ, hãy chính tâm nghĩ nhớ. Ta là sa môn sống nơi đời ác trược, phải như hoa sen không bị bùn làm dơ. Tưởng người già như mẹ, người lớn như chị, trẻ nhỏ như em, đứa bé như con, sinh khởi tâm cứu độ khiến họ được giải thoát, thì diệt được ác niệm. Chương 30, lánh xa dục. Phật dạy, người hành đạo thân dục sẵn như bát cỏ khô, gặp lửa phải tránh ngay. Cũng vậy, người tu đạo dục giấy cực khéo trừ, thấy dục phải tránh xa ngay. Chương 31, tâm tịnh dục trừ. Có người lo lắng vì tâm châm không dứt, muốn từ đoạn âm. Phật dạy, đoạn âm chẳng bằng đoạn tâm. tâm như vị quan, nếu vị quan dừng, kẻ hầu đều yên, tâm tà chẳng dứt, toàn âm ích gì. Vì đó Phật nói kệ: dục sinh từ nơi ý, ý do tư tưởng sinh, hai tâm duyệt vắng lặng, dục không hành dục không. Phật nói bài kệ này do Đức Phật Ca Diếp thuyết. Chương 32, lìa ái hết lo. Phật dạy: người đuổi theo ái dục sinh nhiều lo sợ, hết lo lại sợ, hết sợ lại lo. Nếu lìa ái thì còn gì để lo, để sợ. Chương 33, tinh tấn dũng mãnh. Phật dạy: người hành đạo ví như một người chiến đấu với muôn người, mặc giáp ra trận, hoặc có ý khiếp nhược, hoặc nửa đường thối lui, hoặc quyết chiến đến chết, hoặc đắc thắng trở về. Sa môn học đạo, trí dứt sâu tâm tà, tinh tấn định trí huệ, nghịch cảnh sinh đại bi, diệt ác ma tan độc trong tâm, đạo quả tự viên thành. Chương 34, trung đạo. Có vị sa môn ban đêm tụng kinh Di Giáo của Đức Phật Ca Diếp, tiếng tụng nghe buồn bã, hối tiếc, muốn thối trí. Phật hỏi: khi còn ở nhà ông từng làm gì? Đáp rằng: thưa, con thích gảy đàn cầm. Phật hỏi: dây trùng quá thì sao? Đáp rằng: thưa, tiếng chẳng kêu. Phật hỏi: dây căng quá thì sao? Đáp rằng: thưa, âm thanh chát sai tiếng. Phật hỏi: không trùng không căng, vừa phải thì thế nào? Đáp rằng: thưa, âm thanh rõ đúng. Phật dạy: vị sa môn học đạo cũng thế, nếu tâm điều hòa có thể đắc đạo. Đối với đạo, nếu gấp vội thì thân mỏi mệt, thân nếu mỏi mệt, ý sinh phiền não. Ý nếu sinh não thì chỉ hành phiền não, nếu hành phiền não, khổ tội gia tăng. Chỉ có vô dục thanh tịnh an lạc, sáng suốt sâu màu, đạo vui vô tận. Chương 35, trừ cấu nhiễm. Phật dạy: như người luyện sắt, trừ được cặn dơ làm thành đồ vật, vật ấy rất tinh xảo. Cũng vậy, người học đạo đoạn dứt cấu nhiễm trong tâm, tâm tịnh hành khéo lợi khắp. Chương 36, những điều khó được. Phật dạy: người lìa ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có được thân người là khó, đã được thân người bỏ thân nữ, được thân nam là khó, đã được thân nam sáu căn đầy đủ là khó, đã đủ sáu căn sinh chung tâm đất nước là khó, đã sinh chung tâm gặp Phật ra đời là khó, được gặp Phật, học Phật, hiểu thấu đạo là khó, đã hiểu thấu đạo phát tín tâm là khó, phát tín tâm, phát tâm Bồ Đề là khó, đã trong tâm Bồ Đề mà đạt đến vô tu vô chứng là khó. Chương 37, niệm giới được đạo. Phật dạy: đệ tử Sa Tăng Đàn dặn, luôn hành trì giới ta dạy, tất được đạo quả. Ở bên cạnh ta, tuy thường thấy ta mà không hành trì giới luật, rốt cùng không thể đắc đạo. Chương 38, vô thường. Phật hỏi một vị sa môn: mạng người được bao lâu? Thưa rằng: trong vài ngày. Phật nói: ông chưa biết đạo. Lại hỏi một vị sa môn khác: mạng người được bao lâu? Thưa rằng: một bữa ăn. Phật nói: ông chưa biết đạo. Lại hỏi một vị sa môn khác: mạng người được bao lâu? Thưa rằng: một hơi thở. Phật nói: lành thay, ông thật biết đạo vậy. Chương 39, tín hành. Phật dạy: người học theo Phật phải hiểu điều Phật dạy, hành điều Phật hành, chứng như Phật chứng. Ví như ăn mật, ở giữa bát hay vành bát đều ngọt, ta dạy kinh như mật. Chương 40, hành đạo tại tâm. Phật dạy: sa môn hành đạo đừng giống như trâu kéo cối xay, thân tuy hành đạo, tâm chẳng hành đạo. Tâm tuệ đạo hành, thân lành khí nhuận. Chương 41, trực tâm hành đạo. Phật dạy: phàm người hành đạo như trâu kéo nặng đi trong bùn sâu, tuy mệt nhọc vô cùng mà chẳng dám nhìn ngó hai bên, ra khỏi bùn rồi mới được nghỉ ngơi. Bậc sa môn phải quán tình dục hơn cả bùn lầy sâu không đáy, phải trí tâm niệm đạo mới thoát khổ được. Chương 42, thế gian hư huyễn. Phật dạy: ta xem ngôi vị vương hầu như bụi qua khe hở, xem vàng ngọc châu báu như ngói gạch, xem y phục gấm lụa như vải thô, xem đại thiên thế giới như hạt tiêu, xem nước ao a nậu như giọt dầu qua chân, xem cửa phương tiện như thành báu hóa hiện, xem vô thượng thừa như vàng ngọc trong mộng, xem Phật đạo như hoa đốm trước mắt, xem thiền định như núi tu di, xem niết bàn như ngày đêm thức ngủ chẳng được, xem sự đúng sai như sáu con rồng múa lượn, xem sự bình đẳng như hư không, xem sự thịnh suy như cây cối bốn mùa. Hết Kinh Tứ Thập Nhị Chương.